Trong chú giải của Hoàng Niệm Tổ, vận dụng lời nói của Tổ sư Đại Đức. Nhân dân thọ mạng vô lượng, tịnh độ đức thứ nhất. Trong vô lượng công đức, đây là đức thứ nhất. Không sai, là A-di-đà Phật oai thần gia trì. Thế nhưng chính mình cũng phải phối hợp với bổn nguyện của A-di-đà, vậy mới có thể thành tựu. Gia trì của A-di-đà Phật là phổ biến, là bình đẳng, là quyết định, không có phân biệt. Tại vì sao có người có được, có người không có được? Người có được chịu phối hợp với A-di-đà Phật, người không có được không chịu phối hợp với Phật. Phật dạy chúng ta phát tâm, chúng ta chân thật phát tâm rồi, hợp tác với Ngài. Phật dạy chúng ta phát tâm, chúng ta không chịu phát tâm thì không hợp tác. Phật dạy chúng ta tu hành phổ hiền, chúng ta không chịu tu hành phổ hiền thì không hợp tác. Do đây có thể biết, giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, bốn độ ba bậc chính phẩm do đâu mà có? Xem mức độ hợp tác của bạn nhiều ít. Sự việc chẳng phải như vậy hay sao? Hoàn toàn hợp tác là cõi thật báo trang nghiêm thượng phẩm thượng sanh. Chỉ cần hợp tác mấy phần trăm, đi giảng sanh trong cõi phàm thánh đồng cư, sự việc chẳng phải như vậy sao? Tôi ngày trước giảng kinh này, giảng đến ba bậc chính phẩm, tôi nói thì không giống như người xưa. Tôi thì lấy việc luận việc. Ở trong bộ kinh này, Phật dạy chúng ta như thế nào? Những cảnh giới phương pháp lý luận này, chúng ta làm đến được 100%, làm đến được chính là hợp tác. Cõi thật báo thượng thượng phẩm giảng sanh, chúng ta làm đến được 90%, cắt bớt đi một phần. Không thể làm đến được 100%, làm đến được 90%. Cõi thật báo trung phẩm giảng sanh, có thể làm đến được 80%. Cõi thật báo hạ phẩm vãng sanh, có thể làm đến được 70%. Cõi phương tiện thượng bối giảng sanh, mãi đến phía dưới hạ hạ phẩm giảng sanh, cũng phải làm đến được 20%. Đây là chúng ta hợp tác với Phật. 20% cũng không làm đến được, nhất định không thể giảng sanh. Trong 20%, các vị đồng tu phải chú ý đến. Quan trọng nhất chính là tâm chân thành. Làm sao biết được? Bởi vì ba bậc giảng sanh trong mỗi đoạn kinh văn nói điều kiện giảng sanh tịnh độ: phát tâm bồ đề, một lòng chuyên niệm. Chúng ta liền biết được quan trọng nhất là phát tâm bồ đề. Tâm bồ đề là chân tâm, nhất định không thể dùng tâm hư vọng. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Thế Tôn nói với chúng ta tâm bồ đề. Cái thứ nhất, tâm chí thành, chân thành đến tột đỉnh, gọi là tâm chí thành. Cái thứ hai là thâm tâm, cái thứ ba là tâm đại bi. Tâm chân thành là thể, bạn không có thì không được, nhất định không thể giảng sanh. Thâm tâm là hiếu thiện, hiếu đức. Tâm đại bi là từ bi, giúp đỡ người khác. Hai loại tâm này có cạn sâu khác nhau. tâm chí thành không có. Hay nói cách khác, ta tích công lũy đức bao nhiêu, không gì quan trọng hơn phải dùng tâm chân thật mà làm. Ta dùng chân tâm, tích được là tiểu công tiểu đức, có thể giảng sanh, sanh được phẩm vị không cao. Nếu như dùng vọng tâm mà làm, những tích công lũy đức này không thể giảng sanh. Quả báo là phước báo hữu lậu ba cõi. Khác biệt ở cái điểm này, nếu chúng ta không thể phân biệt rõ ràng, ngay đời này rất dễ luống qua, hiểu sai đi ý nghĩa ở trong kinh. Thiện nhỏ, lợi nhỏ, tiểu công tiểu đức, dùng tâm chân thành mà tu, người giảng sanh cõi phàm thánh đồng cư. Hay nói cách khác, thế giới Tây Phương là pháp giới chân thật. Pháp giới nhất chân nhất định không thể dùng vọng tâm. Tâm hư cuồng, bạn muốn cầu sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc không thể có được. Bạn một ngày niệm 10 vạn danh Phật hiệu cũng không được. Người xưa nói rất hay, đau mồm rác họng chỉ uổng công. Có thể thấy được phát chân tâm là quan trọng. Cho đến làm thế nào tu chân tâm, làm thế nào tu tâm đại bi, làm thế nào tích công bồi đức, bao gồm trong tất cả kinh điển đại thừa, nói được rất rõ ràng, nói được rất tường tận. Chỉ cần chúng ta thường hay đọc tụng, tư duy, thể hội, đem nó thực tiễn ngay trong đời sống, đó chính là tích công bồi đức, chính là thâm tâm. Thực tiễn tâm đại bi. Thâm tâm là tự lợi, tâm đại bi là lợi tha. Tất cả đều dùng tâm chân thành để làm nền tảng. Nhất thiết giai tùng chân thật tâm trung tác. Câu nói này là Đại sư Thiền Đạo nói. Ngài Thiền Đạo ngay trong truyền thuyết nói, ngài là hóa thân của A Di Đà Phật. A Di Đà Phật tái lai. Nếu đã là A Di Đà Phật tái sanh, vậy Thiền Đạo nói thì chính là A Di Đà Phật chính mình nói. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Tứ Thiệp Sớ cũng chính là A-di-đà Phật chính mình giảng, chính mình chú. Chúng ta làm sao có thể không tin? Cho nên đọc đến hai nguyện này, chúng ta biết được thế giới Tây Phương Cực Lạc thuần là Bồ Tát. Người người đều là Vô Lượng Thọ. Lão sư không có vấn đề, chính mình cũng không có vấn đề. Lại xem qua đồng tham đạo hữu, đồng tu, đồng tu đều là chư thượng thiện nhân. Mỗi mỗi đều là phát tâm Bồ Đề, mỗi mỗi đều là một lòng chuyên niệm. Đây chính là bậc thượng thiện nhân. Số lượng nhiều ít không thể tính. Không giống như thế gian này chúng ta, người thiện ít, người bất thiện nhiều, nơi nơi đều có chướng ngại, chướng ngại nơi nhân sự. Còn chướng ngại nghiêm trọng hơn so với vật chất. Chướng ngại vật chất dễ dàng khắc phục, chướng ngại nhân sự rất khó khắc phục. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không có chướng ngại. Thọ lượng cùng đại chúng thế giới Tây Phương Cực Lạc, trên Nguyện Văn nói rất hay: thanh văn thiên nhân vô số. Thế giới Tây Phương thuần là Bồ Tát, làm gì có thanh văn thiên nhân? Trên bản kinh phía sau Tự Mình có giải thích: Phật biết được chúng ta đọc cái Nguyện Văn này rồi sẽ có nghi hoặc, cho nên phía sau vì chúng ta nói ra. Chỗ này vì sao như vậy? Cái cách nói này có hai nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất, thân phận về trước khi chưa sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, như chúng ta giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi, người bên đó xem thấy là thiên nhân, họ là từ thiên nhân mà đến. Có số là từ thanh văn duyên giác, hồi tiểu hướng đại, phát nguyện cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, đó là thanh văn. Đây là một cách nói. Cách nói thứ hai là ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, đoạn phiền não càng sâu mà nói, chúng ta là đới nghiệp vãng sanh. Một phẩm phiền não chưa đoạn, sau khi đến được thế giới Tây Phương Cực Lạc, phiền não vẫn chưa đoạn hết, cũng bằng thiên nhân của thế giới phương khác. Kiến tư phiền não đoạn tận, trần sa vô minh vẫn chưa đoạn, cũng bằng giới thanh văn duyên giác của thế giới phương khác. Là cái ý như vậy. Điều là từ trên thí dụ mà nói, nhất định thuần là Đại Thừa Bồ Tát Phổ Hiền. Hay nói cách khác, Bồ Tát Phổ Hiền sơ phát tâm, Bồ Tát Phổ Hiền sơ tính vị, Bồ Tát Phổ Hiền nhị tính vị, mãi đến Bồ Tát Phổ Hiền đẳng giác, thảy đều là Bồ Tát Phổ Hiền. Chúng ta đoạn chứng phiền não, số mục tuy là không như nhau, thông minh trí tuệ, phương tiện khéo léo, cùng Đại Bồ Tát không hề khác nhau. Đây là thế giới Tây Phương, chỗ thù thắng không gì sánh bằng. Giảo lượng của nguyện thứ 16 ở cái đoạn văn tự này, để chúng ta từ chỗ này mà thể hội. Số lượng không thể nghĩ bàn. Việc này ở thế giới Cực Lạc đều đã thành tựu rồi. Trong chú giải của Hoàng Lão Cư Sĩ, ở trang thứ 256, giới thiệu với chúng ta Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Ông dùng cách nói của nhà khoa học gần nhất, đáng được chúng ta làm tham khảo. Cái nguyện này chúng ta chỉ giảng đến đây. A-di-đà Phật. Cẩn dịch. Vọng Tay Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.